sang tham thoáng khởi, khổ não bùng lên, tính tâm nảy sanh, công đức thành tựu. Cũng tại thành Sáp Vệ, có một người Bà La Môn vô cùng keo kiệt, ông không bao giờ cho ai vật gì, nên người ta gọi ông là Trùm Kiệt. Ông chỉ có một đứa con trai duy nhất mà ông hết lòng yêu quý. Bây giờ ông muốn sắm cho con mình một đôi bông tai, nhưng sợ tốn tiền cho thợ bạc, nên ông đích thân gò vàng mài dũa thành một đôi trông có vẻ láng láng cho con. Cậu bé do đó có cái tên là Ma Dĩ Hoa. Khi 16 tuổi, cậu bé bị bệnh vàng da. Người mẹ nhìn con xót xa nói:
"Ông ơi, con nó bệnh rồi, ông nên đi mời y sĩ về chữa bệnh cho con đi ông."
Người chồng nói:
"Bàn sao? Nếu mời y sĩ thì phải trả công bằng gạo. Bà không để ý gì đến việc mất mát tài sản của tôi hả?
Vậy ông định làm gì bây giờ?"
"Tôi sẽ tìm cách chữa trị mà không tốn tiền hao của."
Ông đi hỏi thăm nhiều y sĩ và được họ mách cho ông giả vỏ cây này, tán vỏ cây nọ ra làm thuốc. Ông làm theo lời họ, nhưng bệnh tình của con ông ngày càng trở nên trầm trọng. Thấy con hồi nguy kịch, ông cho mời y sĩ tới. Y sĩ nhìn cậu bé, lắc đầu nói:
"Trễ quá rồi, rất tiếc là tôi không thể cứu được cháu. Ông bà nên mời y sĩ khác."
Thấy vị y sĩ từ chối, cáo lui và biết con mình sắp chết, ông thầm nghĩ:
"Tất cả những ai đến thăm thằng nhỏ này đều thấy hết của cải trong nhà của ta. Vậy ta phải mang nó ra ngoài."
Ông đem con ra khỏi nhà và đặt nó trên một mô đất. Sáng sớm hôm đó, Đức Thế Tôn khởi tâm đại bi, dùng Phật nhãn quán sát thế giới, xem xét những ai từng có thiện duyên công đức giúp vô lượng vô biên chư Phật quá khứ, và thấy ngay Ma Dĩ Hoa đáng thương nằm thoi thóp trên mô đất. Động lòng lân mẫn, Đức Thế Tôn đến thăm cậu. Nhìn thấy Thế Tôn, cậu mới ý thức rằng cậu đã bị người cha tệ hại dứt ra khỏi nhà, và trong lòng khởi lên ý niệm:
"Vậy là ta có đủ lý do để theo Phật. Cha ta quá ư bủn xỉn nên ta mới ra nông nỗi này. Ta không được lễ Phật, nghe pháp và cúng dường Ngài. Ngay cả hai tay của ta cũng không còn đủ sức chấp lại để tỏ lòng cung kính Ngài. Ta không làm được gì nữa cả. Xin dâng lên Đức Thế Tôn tấm lòng thành kính của con."
Cậu bé trút hơi thở cuối cùng và được tái sanh làm thiên thần ở thiên giới. Thứ 33, người cha đem thiêu xác con và ngày ngày đến gò thiêu khóc than kể lể:
"Con ơi, con trai duy nhất của ta ơi, con nỡ bỏ ta đi đâu vậy?"
Để hóa độ cha mình, Ma Dĩ Hoa hiện lại thân người, rồi cũng ngày ngày đến gò thiêu khóc than thảm thiết. Thế vậy, người Bà La Môn hỏi:
"Ta khóc than vì nỗi bất hạnh của con ta. Còn cậu, vì sao khóc than ai quá như vậy?" "Cháu muốn có mặt trời mặt trăng." "Cậu ngu quá." "Ai ngu hơn ai? Người khóc than đòi hỏi những gì hiện thực, hay người khóc than đòi hỏi những gì không hiện thực?"
Bây giờ, người Bà La Môn mới nhận ra sự thật. Cậu thanh niên nói:
"Này ông Bà La Môn, ông lắm tiền nhiều của, ông nên đến gặp Đức Thế Tôn đảnh lễ, cúng dường, nghe pháp và hỏi Ngài."
Nói xong, cậu đi mất. Ông về nhà báo cho vợ con biết mọi việc, rồi đến thẳng tu viện lễ Phật và thưa:
"Bạch Thế Tôn, trưa nay mời Ngài cùng đại chúng đến nhà con thọ trai."
Đức Thế Tôn chấp thuận. Trưa hôm đó được đại chúng tháp tùng, Ngài đến nhà Bà La Môn.
Thọ trai xong, người Bà La Môn cung kính thưa:
"Bạch Thế Tôn, có ai tái sanh thiên giới mà không cần cúng dường, đảnh lễ, nghe pháp, chay tịnh, chỉ cần một cử chỉ thành tín không?" Này Bà La Môn, tại sao ông hỏi ta? Ma Nhĩ Hoa, con trai của ông, không báo cho ông biết là cậu ấy đã tái sanh thiên giới chỉ vì tỏ lòng thành tín Thế Tôn sao? Hồi nào và tôn giả? Hôm nay ông không đến Gò Thiêu, và trong khi ông than khóc thảm thiết thì không gặp một thanh niên khóc than ai oán à?
Đức Thế Tôn kể lại đầy đủ chi tiết cuộc đối thoại giữa hai cha con và toàn bộ sự tình của Ma Nhĩ Hoa. Sau đó Đức Thế Tôn dạy:
Này Bà La Môn, không phải 100 hay 200 mà là hằng hà sa số người đã được tái sanh thiên giới chỉ vì tỏ lòng thành tín Thế Tôn.
Và để xóa tan sự ngờ vực của mọi người, Đức Thế Tôn gọi thiên thần Ma Nhĩ Hoa xuất hiện trong ánh huy hoàng rực rỡ. Ngài hỏi:
Này Ma Nhĩ Hoa, ngươi tạo công đức gì mà được huy hoàng rực rỡ? Bạch Thế Tôn, chỉ vì lòng thành tín Thế Tôn. Chỉ vì lòng thành tín Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Dân chúng hân hoan cất lời tán thán:
Kỳ diệu thai thần lực của Thế Tôn, con trai Bà La Môn Trùm Kiệt chỉ thành tín Thế Tôn mà được thành tựu công đức tái sanh thiên giới rực rỡ huy hoàng.
Cuối cùng Đức Thế Tôn dạy:
Này các thầy tỳ kheo và chư vị cư sĩ, tư tưởng của chúng ta là suối nguồn của mọi hành động thiện ác, và cũng chỉ có tư tưởng của chúng ta mới kiểm soát được những hành động đó.
Ngài đọc kệ:
Tâm dẫn đầu các pháp, tâm là chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm niệm thanh tịnh, an lạc liền theo sau, như bóng chẳng rời hình.